This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Thưa quý vị, nhân mùa quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày 19 tháng 6 sắp tới. Trong chương trình hôm nay, Dũng Nghiêm xin mời quý khán giả cùng theo dõi một bài viết có tựa đề Đôi lời tâm niệm đời lính Việt Nam Cộng Hòa của tác giả Cánh Dù Viễn Sứ Đà Lạt Forward. Thưa quý vị, lời của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông có đoạn Hăng hái tiến quân vào trận mạc, gian lao nguy hiểm chẳng nao lòng. Tôi sinh ra và lớn lên trên một đất nước hết sức bé nhỏ, luôn có chiến tranh. Lúc còn nhỏ tôi chập chững bước vào trường mẫu giáo, cũng là năm hòa bình tự nhiên bế tắc để nhường chỗ cho chiến tranh trở lại. Nơi đây, quê hương và dân tộc tôi không còn phải đối đầu với ngoại xâm Pháp, Tàu hay đế quốc Nhật Bổn, mà chiến tranh của nồi da sáo thịt giữa Nam Bắc, giữa tranh giành quyền lợi của hai khối Cộng sản và Tự do. Thời đó thì người dân chẳng những ở Việt Nam mà cả thế giới, đa số đều thiếu thốn phương tiện truyền thông. Phần lớn người dân Việt phải sống nơi đồng quê hẻo lánh, nền giáo dục vẫn còn yếu kém. Chiến tranh tràn đến nông thôn, rồi thành phố. Rồi một cuộc cách mạng cải cách ruộng đất do ông Trường Chinh cầm đầu đã đưa đến sự phá sản trong giới trung lưu miền Bắc. Nếu có cơ hội xem qua cuốn phim Chúng tôi muốn sống, thì sẽ rõ hơn sự lưu manh gian ác của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam còn thêm thâm độc, giáp dục quần chúng kèm theo chính sách hộ khẩu, dùng miếng ăn để kiểm tra tư tưởng của đồng bào, cộng thêm với lối tuyên truyền nhồi sọ khiến mọi người sợ hãi phải nghe theo. Như là nhân dân miền Nam đang bị bóc lột đói kém, chúng ta cần đánh cho Mỹ cút ngụy nhào, vân vân. Hàng lớp thanh niên Bắc Việt lên đường vào để giải phóng miền Nam, để rồi sinh Bắc tử Nam. Người thanh niên miền Bắc đã bị thiên đường hóa chủ nghĩa xã hội lôi cuốn, nên không còn biết gì hơn là theo lệnh của nhà nước dưới sự lãnh đạo của bọn Cộng sản vô thần. Họ, những thanh niên tuấn tú, noi gương Bác và Đảng, từ bỏ gia đình, từ bỏ trường học, xuôi đường vào Nam, làm con thiêu thân cho quan thầy Nga và Cộng. Trên tuyến đường vượt Trường Sơn, họ phải chết vì bom B-52. Họ phải chết vì bệnh sốt rét rừng. Họ phải chết vì thiếu dinh dưỡng. Nhưng sau cùng, phần lớn bọn họ thoát nạn lọt được vào miền Nam, đúng vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968. Lại một lần nữa, họ phải tự vướng mình vào lửa đạn mà họ chưa bao giờ nghĩ đến. Họ chết cho ai đây? Họ chết để làm gì? Họ có biết đâu trong lúc miền Nam đang vui tươi an lành, thì chính cha già dân tộc của họ là Hồ Chí Minh, một tên tay sai của Nga và Tàu, gieo chiến tranh, mang chết chóc đến cho chính họ và gây thảm họa cho cả đồng bào ruột thịt miền Nam. Chiến tranh đến, thanh niên miền Nam anh dũng lên đường theo bổn phận của công dân. Dẫu thừa biết rằng thanh niên miền Bắc vô tình nghe theo chỉ đạo của Bác và Đảng, mang chiến tranh hận thù vào xâm chiếm quê hương lãnh thổ người miền Nam tự do này. Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh, huống gì là đàn ông. Các quân trường mở rộng đón chào những chàng trai bỏ trường, bỏ sách, bỏ tuổi thanh xuân lên đường tòng quân bảo vệ quê hương. Tôi, một thanh niên trong thời chiến, dĩ nhiên phải đóng góp theo tiếng gọi của non sông, chọn cho mình một lối sống mới, hăng hái gia nhập vào quân ngũ, đồng thời cũng ước mong ngày hòa bình sớm đến để trở về với mái nhà xưa, tiếp tục con đường học vấn, tranh thủ nhân tâm để góp phần xây dựng xã hội, đưa quốc gia dân tộc theo kịp tiến hóa của các nước láng giềng trên thế giới.
Đầu đời cảm ơn mưa và nắng gió quê tôi, cảm ơn cha đã cho con hạt bụi vò tròn trong bụng mẹ cút côi, cảm ơn anh kịp lớn giữa thù hằn tháp đôi vai gồng gánh nỗi điêu linh, bóng vinh quang lấp sâu trong huyệt lạnh hay ngồi đau thầm lặng giữa thành bình.
Nhưng khởi đầu từ Tết Mậu Thân, chiến tranh ngày càng quá kinh hoàng và khốc liệt. Từ Bình Định, Quảng Ngãi, Campuchia, Hạ Lào, Kon Tum, An Lộc, Sạc Ly, Tân Cảnh và rồi Quảng Trị, Thường Đức, Quảng Nam, Long Khánh dùng rạch triền miên trên vai của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Sự sống chết giờ này thật quá gần gũi, tựa trong gang tấc cho một đời lính. Sau cuộc hành quân Lam Sơn 719, không ai còn nghi ngờ về người Mỹ đã có kế hoạch bán đứt miền Nam cho Nga Tàu. Chánh phủ Mỹ đã mưu mô đưa hai sư đoàn thiện chiến nhảy dù và thủy quân lục chiến vào Hạ Lào cùng những xe tăng, trọng pháo giữa một chiến trường đồi núi chập trùng, không phương cách nào sử dụng được đại pháo hay chiến xa. Oái âm hơn hết là nơi nào có bãi đáp cho nhảy dù hay thủy quân lục chiến đổ bộ là nơi đó ngẫu nhiên có quân Cộng sản trùng điệp bao vây với hàng loạt đại pháo đủ loại bắn vào mục tiêu đổ bộ. Chính phủ Mỹ còn thâm độc hơn, chủ tâm vừa giết người lính Việt Nam Cộng Hòa, vừa hủy bỏ vũ khí nơi rừng núi Lào để giúp quân Cộng sản Bắc Việt sớm thôn tính miền Nam, chấm dứt ván cờ chiến tranh Việt Nam, để quân đội đồng minh có lý do chính đáng rút quân trong danh dự.
Cảm ơn nỗi Cảm ơn cha đã cho con hạt bụi vò tròn trong bụng mẹ cuốt côi. Cảm ơn anh kịp lớn giữa thù hằn, thắp đôi vai gồng gánh nỗi điêu linh, bóng vinh quang lấp sâu trong huyệt lạnh.
Nhưng chính phủ Mỹ đã thất bại trong âm mưu tiêu diệt hai binh chủng tổng trừ bị thiện chiến là nhảy dù và thủy quân lục chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Theo nhà văn Mũ Đỏ Phan Nhật Nam diễn tả, mùa hè năm 1972, trên thôn xóm và thị trấn của ba miền đồng bốc cháy là một thứ lửa nhân tạo, nóng hơn, mạnh hơn, tan khốc gấp ngàn lần, vạn lần khối lửa mặt trời sát mặt. Lửa ngùng ngục, lửa bừng bừng, lửa kêu tiếng lớn đại pháo, lửa lép bép nức nở thịt da người nung chín, lửa kéo dài qua đêm, lửa bốc khói mờ trời khi ngày sáng, lửa gào chim tiếng khóc của người, lửa hốt hoảng khi cái chết chạm mặt, lửa dậy mùi thay ma, lửa tử khí trùng trùng văng kính quê hương thê thảm khốn cùng. Kinh khiếp hơn Ất Dậu, tan khóc hơn Mậu Thân, cao hơn Bảo Tố, phá nát hơn Hồng Thủy. Mùa hè năm 1972, mùa hè máu, mùa hè của sự chết và tan vỡ toàn diện, mùa hè cuối đáy điêu linh, dân tộc ta sao nở quá đọa đày. Thương tích bao lần, đói rét bao phen, chịu những đêm ngày trong tuyến giao thông hào với hàng hàng, lớp lớp, tiếng đạn rơi như cơn nước lũ. Nối tiếp những đợt xung phong biển người chạy trong cơn mưa đạn cùng tiếng kêu than rên la của người. Những bạn đồng đội đã phải ôm vết thương đạn trong mấy ngày qua, chưa hề được cấp cứu, rồi những đồng đội khác đã vĩnh viễn ra đi chiều qua và đêm về, thân xác họ cũng không yên. Dù đã chết hay bất tỉnh vì vết thương, nằm yên trong căn hầm nhỏ, những quả đạn đại bác đủ loại của Việt Cộng cũng vô tình rơi ngay trên hầm họ, biến thân xác chia thành những mảnh nhỏ, làm quà cho thú rừng vui mừng trong những ngày tạm bình yên tiếng súng. Có những lúc được nghỉ ngơi ở hậu cứ để bổ sung quân số cho một cuộc hành quân mới, tôi lại chứng kiến cảnh con mất cha, vợ mất chồng cùng những tiếng khóc than, trách móc, âm ỉ bên tai tôi. Nhưng làm trai thời chiến có mấy ai ra đi mà trở lại. Bao nhiêu thiếu phụ, bao nhiêu trẻ thơ lại thiếu bóng chồng, cha sau mỗi chuyến hành quân, như bài thơ Truy Điệu năm nào. Hồn tử sĩ gió ù ù thổi, mặt chinh phụ trăng giỏi giỏi soi. Chinh phụ tử sĩ mấy người, nào ai mạc mặt, nào ai gọi hồn. Số phận cùng sự hy sinh cao cả của người lính Việt Nam Cộng Hòa thật màu nhiệm. Như hạ sĩ 1 Hồ Khang cùng 7 kinh kha mũ đỏ của đại đội 51 và 52, tiểu đoàn 5 nhảy dù. Sau hơn vượt từng cắt đất, máu và thân xác của mũ đỏ đã thấm sâu vào từng bụi cỏ, lùm cây, trên bia mộ, góc đường, hè phố, để đến mục tiêu cuối cùng là cổ thành Đinh Công Tráng. Những người lính nhảy dù này luôn giữ trọn lời nguyền, nhảy dù cố gắng, mà đành quên cả gia đình, vợ dài, con thơ, đành bỏ lại cuộc vui, đời trai, niên thiếu. Tuy họ cũng là con người, không phải là thần thánh, sau gần 5 tiếng đồng hồ trong đêm tối mịt mờ, vượt qua bao chướng ngại vật để tiến thẳng lên cắm lại cờ Việt Nam Cộng Hòa trên thành Quảng Trị. Lá cờ vàng vừa vươn mình trong gió, tung bay ngạo nghễ giữa ánh bình minh, vừa tỏa rạng chan hòa cùng tiếng hoan hô, nhảy dù toàn thắng, Việt Nam Cộng Hòa muôn năm. Thì ngay liền sau đó, tiếng súng đột ngột vang lên. Hồ Khang cùng hai đồng đội đã anh dũng hy sinh vì loạt đạn 12 ly 7 của Cộng sản hòa lẫn với những quả B-40. Hồ Khang gục ngã cùng lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, để lại một vợ, năm con và danh dự cho đơn vị bạn. Không rõ Hồ Khang trước khi nhắm mắt có còn nhớ câu thơ: mẹ tôi chỉ muốn tôi quanh quẩn, lính kiện Châu Thành, lính phất phơ. Mình nghĩ tụi mình như cánh gió, ai đi nhốt gió được bao giờ. Khi tiếng súng địch vang lên là giờ khắc báo hiệu cho sự sống chết của các cảm tử quân mũ đỏ. Đại úy Trương Đăng Sĩ, đại đội trưởng đại đội 51 và đại úy Hồ Tưởng, đại đội trưởng đại đội 52, tiểu đoàn 5 nhảy dù, lập tức cho tiến quân vào bờ thành như vũ bão. Thế mà, trên vòng trời bỗng nhiên u ám với từng áng mây đục mờ bao phủ, lại có lúc hé mở để lộ ra những tia nắng ban mai đỏ hồng chiếu xuống cổ thành, như muốn toát ra màu máu của các thiên thần mũ đỏ. Vâng, chỉ có trời cao mới thấu hiểu ai gây ra cảnh vũ khí đồng minh tàn sát người lính nhảy dù. Từ trên trời cao, máy bay của quân bạn không ngại ngùng thả hai trái bom để ngăn chặn đoàn quân mũ đỏ đang ghì tay súng bám sát bờ thành Đinh Công Tráng. Máu xương thân xác của hơn 100 mũ đỏ, 35 người chết, 66 người bị thương, lại được dày xéo để tô đậm thấm tươi cho một chiến thắng mới của đơn vị bạn trên bờ thành lịch sử này. Cũng nên nhắc lại, cuộc hành quân tái chiếm Quảng Trị, sư đoàn nhảy dù chịu trách nhiệm từ quốc lộ 1 hướng thẳng vào cổ thành và bên trái hướng tây quốc lộ. Cuộc hành quân tái chiếm Quảng Trị thành công là nhờ sự đóng góp máu xương của nhiều đơn vị, nhiều binh chủng quân lực Việt Nam Cộng Hòa như địa phương quân, lục quân, hải quân, không quân, biệt kích cùng mũ đỏ nhảy dù, mũ xanh, thủy quân lục chiến. Phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp theo thế trận qua sự chỉ huy điều động của các tướng lĩnh, chứ không riêng gì của ai cả. Nhất tướng công thành, vạn cốt khô. Xin hãy trả lại sự thật cho lịch sử. Chánh phủ Mỹ đã tính lầm như kể trên, nên khi nhìn thấy rõ sự thất bại của quân Cộng sản trên các mặt trận Bình Long anh dũng, Không Tung kiêu hùng và Trị Thiên vùng dậy, người anh đồng minh Mỹ cuối cùng phải ra tay chơi đòn bẩn thỉu, cướp hết viện trợ cho miền Nam Việt Nam, để lại người em Việt Nam với đoàn quân đầy vũ khí nhưng thiếu đạn dược, cộng thêm chiêu tàn độc tối hậu của anh đồng minh Mỹ là kế sách đón rước hầu hết các cấp chỉ huy cao cấp ra nước ngoài, bỏ lại đoàn quân như rắn không đầu, tạo ra ngày lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, ngày thảm họa cho toàn cõi đất nước Việt Nam. Cộng sản thắng tự do, Mỹ thắng đô la do tàu cộng mở đường. Riêng nhân dân miền Nam và người lính Việt Nam Cộng Hòa là nạn nhân của sự trao đổi này. 45 năm sau, nước Việt Nam lại càng teo tóp bé nhỏ hơn để nhường chỗ cho tàu cộng thông đồng bành trướng lãnh thổ từ cao nguyên cho đến duyên hải. Và chắc chắn trong một ngày gần đây, nước Việt Nam thân yêu của chúng ta chỉ còn là một tỉnh nhỏ của tàu cộng. Nếu chúng ta không biết ôm cố tri tân, rút tỉa những kinh nghiệm đau thương của quá khứ để tránh được những thất bại cho tương lai, chúng ta phải cố gắng san bằng dị biệt, không phe đảng, tô lục chuốc hồng, đánh bóng cá nhân, đoàn thể hay tổ chức cá biệt, tạo nên hiềm khích chia rẽ trong hàng ngũ người Việt quốc gia. Lịch sử và dân tộc Việt Nam sẽ cực lực lên án và chống đối nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đã gây ra thảm họa mất nước. Chúng ta, những người may mắn còn sống sót cho đến ngày hôm nay, trải qua biết bao cảnh tương tàn đổ nát, chúng ta là những nhân chứng sống cho một cuộc chiến, biết bao đồng đội đã hy sinh hoặc bỏ lại những phần thân thể trên khắp chiến trường để làm mồi ngon cho ác thú hay biến thành phân bón cho rừng già, cây độc. Chúng ta đã bỏ hết cả đời trai trẻ, bỏ lại mái trường xưa, bỏ lại người yêu cũ, bỏ hết cuộc sống phồn hoa, đô hội và bỏ ngay cả thân xác mình cho tổ quốc và lý tưởng tự do cho dân tộc. Nhưng chẳng ai hề than vãn, oán trách. Chúng ta làm tròn bổn phận của người trai thời chiến. Chúng ta chưa hề nhận lãnh được cái vinh quang như tiền nhân, đã từng nhiều phen đuổi quân Tàu và dày công bành trướng phương Nam. Hẳn nhiên cuộc chiến tranh này đã bày ra sự thật của khối tự do mà Hoa Kỳ là người chủ chốt. Máu dân tộc Việt, vũ khí nước ngoài để thi thố trên thương trường quốc tế. Đúng như theo lời quảng cáo của hãng Coca-Cola Mỹ nhân dịp kỷ niệm 5 năm Sài Gòn sụp đổ như sau. I like to teach the world. Cool. Vâng, chỉ cần mỗi người Tàu uống một lon khúc mỗi ngày là người Mỹ thu thập hàng triệu đô la. Phải chăng chiến tranh Nam Bắc Việt Nam là do người Mỹ mượn miền Nam làm viên gạch lót đường tái thiết mối bang giao mới tốt đẹp với Tàu Cộng? Khi Ngoại trưởng Henry Kissinger đã cùng đi đêm với Mao Trạch Đông và mời đón Tổng thống Richard Nixon qua thăm Tàu là đã dọn đường cho cuộc chiến Việt Nam chấm dứt mà phần thắng lại thuộc về Cộng sản Việt Nam. Người Mỹ sẵn sàng phủi tay ở miền Nam Việt Nam để có một mối quan hệ thương mại mật thiết với Tàu Cộng. Điều này lịch sử đã chứng minh. Thêm vào đó, Henry Kissinger đã toan tính chuyển số tiền viện trợ của miền Nam Việt Nam qua bên cho đàn em Do Thái để chống lại khối Hồi giáo quá khích Trung Đông. Bởi vì Kissinger là người gốc Do Thái. Quả thật, người Mỹ tạm mượn miền Nam tạo chiến tranh làm phương tiện ban giao với Tàu Cộng hơn là giúp đỡ thành viên khối tự do. Vì vậy, trong 20 năm chinh chiến sống chết ở miền Nam, người Mỹ chưa hề đầu tư một xu nào vào kế hoạch thương mại lâu dài vào các hãng xưởng như ở Nam Hàn. Thế nên, khi được Việt, họ xem cuộc chiến Việt Nam chấm dứt mà không hề có chút luyến lưu. Điều này đã để lại cho hàng triệu cựu quân nhân Mỹ tham chiến tại Việt Nam nỗi uất hận vô biên. Và vì cuộc chiến không thua ngoài chiến trường, mà thua tại Tòa Bạch Cung là quyền lợi chung cho đất nước Hoa Kỳ. Đến nay, trải qua hơn 4 thập niên, chúng ta mới chiêm nghiệm được rõ ràng cái mưu mô của cường quốc để cảm thương hơn và đau xót thêm cho thân phận đất nước Việt Nam nhỏ bé, tội nghiệp của chúng ta. Một bài học xứng đáng, phải nên biết tự lập. Hòa bình không mang lại miếng cơm manh áo cho dân tộc Việt Nam, mà chỉ tạo thêm cảnh độc quyền, độc đảng để người Việt bóc lột người Việt. Trai gái Việt Nam từ tuổi thanh xuân đã phải mang thân làm nô lệ tình dục cho nước ngoài, làm nô lệ lao động để đổi lấy cái đói, cái khổ cho gia đình và xã hội. Thay vì được cấp sách đến trường, mở mang trí tuệ để góp phần canh tân đất nước như Nhật Bổn sau đệ nhị thế chiến. bọn Cộng sản Việt Nam không học được những gì làm lợi cho đồng bào và đất nước, ngoài việc buôn bán tài sản quốc gia mang lợi nhuận cho cá nhân và gia đình. Đảng viên của chúng mỗi khi có cơ hội nên chi một nước Việt Nam nhỏ bé, nghèo nàn, thế mà triệu phú, tỷ phú đứng lên hàng đầu thế giới. Trải qua hơn 44 năm, từ ngày tàn cuộc chiến, những người lính Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu trong nhiệm màu, sống chết từng giây. Bao nhiêu năm tù tội trong các trại tù Cộng sản với cái mặt nạ cải tạo. Khi dùng hai chữ cải tạo để chụp lên cho những người lính Việt Nam Cộng Hòa hay thanh niên miền Nam lạc đường, thử hỏi đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam có cần cũng nên đi cải tạo sớm để cho đất nước Việt Nam khỏi lọt vào tay Tàu Cộng và người người được sống an nhàn trong hòa bình ấm no thật sự hay không? Vì thời gian không cho phép chúng ta, những người lính Việt Nam Cộng Hòa được sống mãi mãi để làm nhân chứng cho lịch sử dân tộc, và vì vậy, tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ đã được hoàn thành như một nhân chứng của lịch sử và cũng để góp phần quà nho nhỏ tượng trưng cho tình huynh đệ chi binh, làm hành trang trước khi người lính Việt Nam Cộng Hòa nhắm mắt cuối cùng trong thế kỷ 21 này. Tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ sẽ là di tích lịch sử, nơi ghi khắc tên người lính Việt bị đá mỗi khi quý chiến hữu phải đến lúc ra đi. Đặc biệt là các thế hệ trẻ, đây cũng là cơ hội nhìn lại, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã vì chúng ta, vì đất nước, vì tự do cho dân tộc không may đã nằm xuống trong cuộc chiến. Những ưu tư của các bạn trẻ thường được đặt ra rất là ý nghĩa, phản ánh sự quan tâm của giới trẻ Việt Nam ngày nay đối với người lính Việt Nam Cộng Hòa. Với hình ảnh tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ nơi công viên Veteran Park rất thiết thực, vì các bạn trẻ đa số theo cha mẹ di tản sang nước ngoài từ khi còn bé nhỏ, hoặc sinh ra và lớn lên trên xứ người, nhưng các bạn vẫn tìm kiếm những sự thật về cội nguồn của mình, trong đó có những người lính Việt Nam Cộng Hòa từng một thời anh dũng chiến đấu bảo vệ đất nước và dân tộc, mà chắc rằng gia đình, ông bà, cha mẹ của các bạn trẻ đã thụ nhận công lao và ân nghĩa máu xương ấy của cha ông. Sự hiện hữu của hơn 4 triệu người Việt, trong đó có thành phần thế hệ trẻ Việt Nam trên những đất nước tự do toàn thế giới. Sau hơn 40 năm không phải là một sự đương nhiên, mà chính là để ngăn chặn bước tiến tấn công xâm lăng của giặc Cộng, để cho hàng trăm ngàn người di tản có được những khoảng thời gian an toàn và ra đi. Nhiều bạn trẻ đã hỏi chúng tôi, làm sao có được một di tích hình bóng của người lính Việt Nam Cộng Hòa hào hùng mãi mãi tồn tại trong lòng chúng con trước những ngày tháng qua mau của thế hệ cha ông? Việc làm xây cất tượng đài ở khắp nơi sẽ nói lên được nỗi lòng và tâm tư của thế hệ trẻ biết noi gương, ăn trái, nhớ kẻ trồng cây. Nơi nào có tượng đài kỷ niệm chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa là nơi đó mang niềm hãnh diện vô biên cho thế hệ trẻ và cũng để vinh danh xương máu và công lao của các bậc cha ông. Lịch sử nhân loại thế giới lúc nào cũng sẵn sàng ghi nhận và bảo vệ sự thật, luôn đặt giá trị cao hơn những niềm kiêu hãnh của một quân đội ao hùng. Có một không hai tại vùng Đông Nam Á ở cuối thế kỷ 20 này, đó là quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn mãi mãi tồn tại trong tâm khảm của những người Việt Nam yêu chuộng lý tưởng tự do, dân chủ, công bằng và bác ái, dù ở bất cứ nơi đâu trên quả địa cầu này. Trong huyệt lạnh hay người đau thâm lặng giữa thành bình, đôi chàng đi riêng yên bình sự mau để mình một đời anh nghe chưa an thân sao nói nhục vì. Quý vị vừa nghe đôi lời tâm niệm đời lính Việt Nam Cộng Hòa của tác giả cánh diều viễn sứ Dallas Forward. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Và xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và vạn sự an lành. Dũng Nghiêm xin mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp theo của Radio Sài Gòn, Đà Lạt, 11:60 AM.